Thì đây là thời gian chúng ta dành cho phần nêu các câu hỏi, và để cho việc giải đáp các câu hỏi đó mang lại giá trị ứng dụng đó, thì chúng tôi kính đề nghị chúng ta nêu những câu hỏi thực tế. Thứ hai đó là đang khi ngồi đó thì quý vị có thể hít thở không khí trong lành, niệm Phật thầm kín ở trong tâm, theo dõi hơi thở để làm chủ thân, từ đó chúng ta giải quyết những cái đau nhức trên thân, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm và các ý niệm ở trong tâm, ta trở nên chánh niệm đang khi niệm Phật. Thì việc thực tập như thế đó, một mặt đó, ta có được phước báo của sự hành trì, mặt khác ta có được định tâm, và thứ ba đó thì có thêm được cơ hội để mở mang thêm những điều đã biết, hoặc nếu có hỏi đó là những việc chúng ta đã biết rồi, thì lắng nghe lời giải đáp sẽ giúp cho chúng ta nhớ lâu và nhớ chắc chắn hơn. Đó là các lời lạc. Và bây giờ xin mời Đại Đức MC điều phối các câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được bạch trên thượng tọa giảng sư, câu hỏi đầu tiên, và tổ chức chúng con xin được nêu lên thắc mắc của quý Phật tử. Câu hỏi thứ nhất, xin thượng tọa giảng sư cho chúng con biết rằng đạo Phật là gì? Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo Phật theo nghĩa đen đó là đạo tỉnh thức. Tỉnh thức được hiểu bằng hình ảnh mở mắt. Khi chúng ta vừa thoát khỏi một đêm dài và giấc ngủ. Trong giấc ngủ thì chúng ta có những giấc mơ, phần lớn là những ảo ảnh, những cái ức chế tâm lý được phản ảnh dưới chiều sâu thầm kín của tâm thức. Mở mắt ra thì những ảo ảnh đó không còn nữa. Nỗi sợ hãi, lo âu, mệt mỏi đó sẽ được tan biến. Đạo Phật là con đường tỉnh thức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc hiền triết của nước Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ, thành lập. Đức Phật sanh vào năm 624 trước Chúa Giáng Sinh, và là người đã giới thiệu chúng ta về cái con đường chuyển hóa, rũ bỏ tham lam, sân hận, si mê, tô bồi những giá trị nhân cách, nỗ lực từ tự thân của mình để mưu cầu hạnh phúc, không tin vào số phận thần quyền, không mê tín dị đoan, không có những sợ hãi vô cớ, không đi ngược lại lương tâm, đạo đức và luật pháp. Đạo Phật là cái con đường mà sự trải nghiệm sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả an vui thiết thực ở hiện tại. Giá trị của đạo tỉnh thức này sẽ tồn tại mãi với thời gian. Tính thích ứng về những lời dạy của Đức Phật đó, bao giờ đó, nó cũng gắn liền với đời sống thực tế. Nhiều thế kỷ về sau thì giá trị thiết thực hiện tại đó và giá trị thích ứng đó vẫn tiếp tục hiện hữu như là một sự thật. Cho nên thực tập theo đạo tỉnh thức thì chúng ta phải nỗ lực rũ bỏ những điều ác, phát huy những điều lành, làm mà thân khẩu và ý của mình được thanh tịnh. Động cơ đó bao giờ cũng hướng về sự trong sáng, vô ngã, vị tha, từ bi và trí tuệ. Để mỗi việc làm của chúng ta đó, nếu chưa trực tiếp mang lại lợi lạc cho người thì cũng gián tiếp mang lại niềm an vui, hoặc tối thiểu là không gây một phương hại gì về phương diện luật pháp và dân sự. Nói tóm lại, đạo Phật là con đường giác ngộ, và con đường giác ngộ phải được thực hiện bằng bát chánh đạo. tức là tầm nhìn chân chính, không tin vào thần linh và mê tín dị đoan. Tư duy chân chính, đó là những loại suy nghĩ đúng phương pháp, hợp đạo đức và luật, thoát khỏi tham sân si. Lời nói chân chính phải mang tính xây dựng, đoàn kết, có văn hóa, có lịch sử, có giá trị và có lệ lạc. Hành động chân chính tránh khỏi những sự sát hại, những sự mất chung thủy trong vợ chồng, những hành động trộm cắp sở hữu của tha nhân. Nghề nghiệp chân chính là phù hợp luật và hiến pháp, tránh các nghề buôn bán và sản xuất vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn hương bán phấn, nghề chăn nuôi và đồ tể, nghề bào chế các độc dược, nghề sản xuất rượu, ma túy và các chất gây sai. Vì các chủng loại nghề vừa nêu đó, tiền và doanh thu có thể cao, nhưng hậu quả về sức khỏe, mạng sống và cái rối loạn xã hội là rất nghiêm trọng, cho nên người Phật tử càng phải tránh. Tinh tấn chân chính được hiểu là nỗ lực bỏ những cái xấu, làm những điều lành, vượt qua những khó khăn và theo đuổi mục đích và lý tưởng cho đến nào hoàn tất thì mới xong. Chánh niệm tức là làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức và hành vi, thấy rõ được đi đứng nằm ngồi mọi thứ diễn ra theo sự kiểm soát của bản thân. Và chánh định đó là sự lắng động tâm thức tạo ra tiến trình chuyển hóa trên thân và trên tâm. Đối với các sự nghiệp thế gian thì người đó sẽ có tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp, giảm bớt những căng thẳng. Đối với phương diện tâm linh thì người có chánh định sẽ phát sinh trí tuệ, nhờ đó trở thành bậc tỉnh thức. Nói tóm lại, đạo Phật là con đường trung đạo, là bát chánh đạo, là lối sống đạo đức rất là thiết thực cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. Ai thực tập con đường bát chánh đạo, người đó có được sự giác ngộ và bình an trong cuộc đời.
A Di Đà Phật, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân từ tòa giảng sư. Và con hỏi thứ hai, chúng con được hỏi như sau: Đức Phật có phải là người con bất hiếu khi bỏ ngôi vua, là người chồng bất nghĩa khi bỏ vợ đẹp, là người cha bất lương khi bỏ con thơ khi đi tu? Đó là câu hỏi mà chúng con thắc mắc, ngưỡng mong thượng tọa giảng sư giải bài cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi hay. Vào cái ngày mà Đức Phật từ bỏ gia đình cung vàng địa ngọc á, thì những lời quy kết như thế đã xuất hiện ở trong triều đình và một số ở trong dân chúng. Nếu chúng ta lấy hệ quy chiếu của hiện tại ngắn làm cái điểm để chúng ta đánh giá đó, thì lời nhận xét vừa nêu có tính logic nhưng lại không có chân lý. Bởi vì ở đây Đức Phật không phải phát xuất từ một động cơ ích kỷ cho bản thân Ngài. Và Ngài thấy rất rõ đó, khi lòng từ bi và tự giác phát sinh, thì cuộc đời của Ngài không phải dành cho hạnh phúc của một quốc gia, hạnh phúc của một gia đình, hay là vợ, con và những người thân, mà là dành cho tất cả nhân dân của cõi Ấn Độ to lớn lúc bấy giờ, và rộng sơn nữa là cho tất cả chúng sinh trải qua nhiều thời gian quá khứ, thời điểm của Ngài, hiện tại và vĩnh viễn trong tương lai. Đứng từ hệ quy chiếu xa như vừa nêu đó, thì chúng ta thấy hành động của Đức Phật đó, chẳng những không bất hiếu với cha trong việc kế ngôi truyền giỏi, vì Đức Phật đã có đứa con nói giỏi, đó là La Hầu La. Và sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã quay trở về độ cho vua cha, hướng dẫn Ngài trở thành là một đệ tử trên con đường giác ngộ giải thoát, trở thành một bậc minh quân mang lại niềm an vui hạnh phúc cho các thần dân, trở thành một con người không còn lệ thuộc vào mê tín dị đoan và thần quyền, để có thể điều trị và quản trị quốc gia đó bằng con đường của đạo đức và luật pháp. Đó là một sự báo hiếu rất là lâu xa. Như vậy đâu phải chỉ có con đường kế ngôi mới được gọi là hiếu thảo. Mỗi người có một lý tưởng, và lý tưởng đó càng được tôn trọng và được phép tôn trọng chúng ta về các phương diện này. Đối với đời sống vợ và con đó, thì Đức Phật có một cái tầm nhìn rộng xa hơn nữa. Tình thương yêu giới tính đã được Ngài chuyển thành năng lượng từ bi, và mối quan tâm, cảm thông, dìu dắt nâng đỡ nhau với Giê-xu Đà La trong mọi nẻo đường đời, ở hiện tại cũng như là nhiều kiếp trong quá khứ, đã được nâng cao lên thêm một tầm mức lớn hơn. Đó là hướng cái tình thương đó trở thành lòng từ bi cứu giúp cho nỗi khổ niềm đau của muôn loài. Giê-xu Đà La đã rất hiểu được việc này, cho nên cái đêm mùng 8 tháng 2 theo Bắc Tông, Đức Phật Thích Ca đó đã được Giê-xu Đà La làm đạo diễn cho được đi tu. Bà đã sắp xếp vào trong một cái dịp mà kinh thành có lễ, tất cả mọi người là ăn rồi hưởng thụ rượu chè, ngủ say say mềm, và do đó Tất Đạt Đa mới có cơ hội để vượt cảnh thành đông, trở thành một nhà tâm linh về đêm mà không bị phát hiện và bị cản trở. Sau khi Đức Phật đi rồi đó, thì bà mới thổn thức trái tim với những nỗi đau phải chia ly với cái người tâm đầu ý hợp. Thì nếu lúc đó đó mà bà chỉ cần mở mắt ra, hòa lên những tiếng khóc, những giọt lệ trên đôi má, thì có lẽ Đức Phật Thích Ca bước vào lần thứ nhất rồi đi ra, lần thứ hai rồi đi ra, lần thứ ba đi ra, lần thứ tư có lẽ là không đi nổi. Giê-xu Đà La đã đạo diễn mọi thứ như có một điều bà không nói với chồng, đó là bà giả vờ ngủ và như là ngủ thật vậy, để cho Tất Đạt Đa mới an lòng ra đi. Như vậy trong cuộc chia tay này đó, rõ ràng là có một sự sắp xếp. Một bên đó là hy sinh cao thượng của người vợ, một bên đó là tận dụng sự hy sinh cao thượng này để làm việc tâm linh, trở thành nhà tâm linh bậc giác ngộ mang lại lệ lạc cho tha nhân. Và đối với con của Ngài thì khi trở thành bậc giác ngộ sau 6 năm trở về là hoàng cung, Đức Phật đã truyền trao cho La Hầu La gia tài, đạo đức và tâm linh. Nhờ đó La Hầu La đã trở thành một bậc A-la-hán. Như vậy Ngài một người rất có tinh thần, có trách nhiệm, có cam kết, có lương tâm, có quan tâm, có giúp đỡ. Thay vì cho cha cái hạnh phúc được nói ngôi, cho vợ cái hạnh phúc được làm chồng, cho có hạnh phúc được gần bên cha, thì Đức Phật cho nhiều thứ hơn, giá trị hơn, lệ lạc hơn. Và những hoàn thân quốc thích của Ngài đã hiểu được Ngài sau 6 năm tu tập. Điều đó cho thấy những lời phân tích mang tính cách là thiếu thông cảm và thiếu thượng trí đó, như vừa nêu, đã không làm cản được cái tấm lòng bao la vĩ đại của Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời nó bằng một sự đền đáp rất là có ý nghĩa, là giúp cho những người thân được giác ngộ, hạnh phúc và trở thành những con người lợi lạc cho muôn người.
Đại Di Đồng Phật, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân từ tòa. Và câu hỏi thứ ba chúng con được hỏi như sau: đạo Phật cao siêu như thế, nhưng tại sao người Ấn Độ thời Phật và ngày nay vẫn không hết được khổ đau? Ấn Độ vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhân phẩm con người bị chà đạp nhất. Chúng con thành tâm cung kính thượng tọa giải bài. A Di Đà Phật.
Giải quyết nó khỏi niềm đau đó, một mặt á nó thuộc về cộng nghiệp của một dân tộc, mặt khác á nó thuộc về biệt nghiệp của từng cá nhân trong một gia đình, trong nhiều cộng đồng, trong nhiều xã hội của một quốc gia. Những gì mà Đức Phật cần làm đã được Ngài nói rất rõ trước khi nhắm mắt lìa đời tại rừng Ta La Sông Thọ. Đạo đức đã được truyền bá, tâm linh đã được trao truyền, lời cần giảng dạy đã không còn giấu giếm, những người phàm đã trở thành thánh, người chưa chứng thánh thì đã biết con đường thực tập. Vấn đề còn lại là ta có thực tập hay là không. Trong thời đại của Đức Phật, suốt 45 năm hoằng hóa sau khi thành đạo dưới cội vô thượng Bồ Đề, Đức Phật phần lớn là hóa độ được 8 vị vua ở miền Bắc và Trung Ấn Độ, và toàn bộ những người theo Ấn Độ giáo không phải ai cũng đi theo ngài. Có thể cái ảnh hưởng đó là 1/3 dân số của Ấn Độ lúc ấy. Nhưng công việc tâm linh của một bậc giác ngộ đó là chỉ con đường, trao phương pháp, tấm bản đồ và các toa thuốc. Vấn đề còn lại là tất cả những người dân Ấn Độ, những người cầm cân nảy mực của quốc gia, cộng đồng và từng gia đình như là tế bào của xã hội, phải áp dụng triệt để lời Phật dạy thì mới có thể giải quyết được cộng nghiệp của đất nước Ấn Độ vốn đặt nặng trên giai cấp. Những gì Đức Phật làm đó là xóa bỏ giai cấp, không cho rằng Thượng Đế sanh ra con người, sắp cho vua chúa là công việc chính trị và quân sự, Bà La Môn là công việc giáo dục và tâm linh, thương gia là công việc bao tử và kinh tế, và Thủ Đà La đó làm công việc lao động tay chân và nô lệ. Theo ngài đó, nghề nghiệp phải do chính con người chọn lựa bằng nhận thức và sở trường cũng như là thói quen. Điều đó nên để cho họ có tự do ý chí để tự quyết định các vấn đề theo luật và cái sở thích của họ. Do đó khi Đức Phật truyền bá đạo giác ngộ, viếng sáng đó đã trở thành là viếng sáng của nước Ấn Độ, sau này nó trở thành là viếng sáng của A Châu, bây giờ là viếng sáng của toàn hành tinh. Nhưng ở Ấn Độ vẫn tiếp tục sống trong nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật hiện nay chưa được 1% dân số, là bởi vì những người theo Bà La Môn giáo đã tiếp tục duy trì các quyền lệ chính trị và tôn giáo cho hai giai cấp Sát Đế Lệ và Bà La Môn, mặc dù về hiến pháp và luật là không cho phép. Các đạo phái chính trị vẫn tiếp tục làm cái việc đó. Do đó ánh sáng của Đạo Phật càng cao như chừng nào thì càng khó phát triển ở Ấn Độ, bởi vì nếu nó phát triển thì Bà La Môn giáo không còn ảnh hưởng ở trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục và các phương diện khác. Và đây là một cái cuộc chiến, nói theo một cách tình cờ, rất là khốc liệt. Điều kế tiếp là rất nhiều người Ấn Độ đã bị nhồi sọ từ nhiều thế kỷ, từ lúc họ còn ở trong bào thai cho đến lúc lọt lòng tiếp nhận giáo dục tiểu học, trung học, đại học, cho rằng là có một Thượng Đế đã an bài, mọi sự đã được sắp xếp, nỗ lực tự thân chỉ là trò đùa đành hanh của Thượng Đế. Cho nên rất nhiều người đã chấp nhận số phận an bài. Đạo Phật dạy chúng ta xóa bỏ số phận bằng sự chuyển nghiệp và làm mới đạo đức, nhận thức và hành vi. Nhưng rất tiếc là có nhiều người vẫn tiếp tục bảo thủ trên những là lý tưởng tôn giáo có những giới hạn mà họ đã theo, như là những tôn giáo gốc. Cho nên dầu đã nỗ lực hết mình, Đức Phật vẫn phải thừa nhận ngài có thể độ vô số chúng sinh nhưng không thể độ hết chúng sinh, nhất là tất cả chúng sinh ở Ấn Độ. Ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ các chúng sinh không có duyên với ngài, là những người có thành kiến, bảo thủ, giới hạn nhận thức và không có sẵn lòng để tiếp nhận chân lý. Ngài có thể độ vô số chúng sinh nhưng không thể độ các chúng sinh mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi. Nói tóm lại, mặc dù Đức Phật đã làm những việc cần làm, đã truyền bá ánh sáng, con đường, giải pháp, nhưng việc còn lại là có thực tập hay không. Nếu có thực tập thì có lẽ Ấn Độ đã tiến bộ xa hơn nhiều. Đất nước Ấn Độ không phải chỉ sử dụng chất xám của một thiểu số như hiện nay, và bỏ đi gần như là 3/4 sức lao động của những người nông dân khốn khó. Đất nước tâm linh của Ấn Độ nếu tiếp nhận Đạo Phật như thời đại của Đức Phật hoặc là trong triều đại của Đại đế Ashoka, nó sẽ trở thành là một cường quốc thật sự, không chỉ về phương diện kinh tế mà còn về các phương diện giáo dục, tâm linh và các phương diện xã hội khác. Do đó các giới hạn này không nên được sử dụng như là một phần biện hộ cho thấy là cái ảnh hưởng tích cực của Đạo Phật đối với con người là không có thật. Trên thực tế, Đạo Phật đã mở rộng biên cương bờ cõi của mình không bằng con đường xâm lăng và thôn tính quốc gia như một số các tôn giáo trong lịch sử của nhân loại. Đạo Phật đi đến đâu đã mở ánh sáng và hạnh phúc đến đó, và ai thừa nhận được, thấy được các giá trị như vậy thì hạnh phúc sẽ có mặt ở trong ta bây giờ và tại đây. Mong sao hàng trăm triệu người dân Ấn Độ hiện nay sớm thấy rõ được giá trị minh triết và đạo đức của Đạo Phật để quay trở về với một tôn giáo gốc mà giá trị của nó có thể làm cho họ thay đổi cả một quốc gia và thay đổi đời sống của hàng triệu con người trên hành tinh này.
Chúng con thành tâm tri ân đảnh lễ thầy. Và câu hỏi thứ tư cho phép chúng con được hỏi như sau: Đạo Phật có phải là một hệ thống triết học như triết học Đông Tây không? Ai như Đạo Phật?
Từ triết học trong ngữ cảnh triết học Đông Tây đó là philosophy, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là philo và sophia. Philo có nghĩa là nỗi đam mê và sự thích thú về. Sophia là kiến thức. Như vậy, triết học được hiểu trong ngữ cảnh của ngành học này đó là nỗi đam mê về kiến thức. Vì đó, mục đích hướng tế của triết học là để nhằm thỏa mãn các kiến thức về nhân sinh quan và thế giới quan. Và do đó, các kiến thức này đó thường không có điểm dừng. Có khi đó thì đối chọi nhau, có khi đó thì gần gũi nhau, có khi đó thì hỗ trợ nhau. Quá trình và lịch sử phát triển của triết học là phủ định lẫn nhau. Hay nói cách khác là không có một thước đo chuẩn cho nhân sinh quan và thế giới quan trong triết học Đông và Tây, cổ và kim, trong triết học duy vật, triết học duy tâm, triết học duy lý, triết học phân tích, hay là bất kỳ một loại triết học nào. Do đó, từ góc độ này ta có thể khẳng định Đạo Phật không phải là một hình thức triết học mà chỉ đặt nặng về việc thu thập thỏa mãn kiến thức suông. Ở một cái phương diện khác, từ góc độ chơi chữ, đặc biệt là trong kinh Tăng Chi, khi Đức Phật bị quy kết là người chủ trương triết học hư vô, chủ trương triết học yếm thế, thì Đức Phật đã nói như thế này: Này bạn hữu, Như Lai Thế Tôn là người chủ trương triết học hư vô, nhưng hư vô của Như Lai là hư vô nỗi khổ, niềm đau, để không để cho bất kỳ một bất hạnh nào có mặt trên cõi đời này. Này các bạn hữu, triết học của Như Lai là triết học yếm thế, đó là sự nhàm chán các nỗi bất hạnh, nhàm chán các hành động xấu, nhàm chán các động cơ vị kỷ, nhàm chán các nghề nghiệp tiêu cực, nhàm chán tất cả những sự hưởng thụ không mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chứ đây không phải là một cái sự nhàm chán theo nghĩa đen. Thì từ góc độ đó, ta có thể nói Đạo Phật nếu được định nghĩa là một hệ thống triết học, thì đó là hệ thống triết học phủ định sự sáng thế của Thượng Đế và ảnh hưởng các nghề nghiệp của các thần linh. Đó là một nền triết học lấy con người làm trọng tâm, lấy con người làm mối quan tâm, lấy con người làm đối tượng phục vụ. Đức Phật có một câu tuyên bố nổi tiếng: phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các Đức Phật. Đức Phật không khuyên chúng ta là phụng dưỡng Ngài, mà khuyên chúng ta hãy chia sẻ nỗi khổ niềm đau đối với tha nhân và công chúng loại bằng từ bi và trí tuệ. Đạo Phật có thể được định nghĩa như một hệ thống triết học mà việc nhận thức về cái tính tương tác đa chiều của một sự vật hiện tượng cho phép chúng ta thấy rõ mọi sự vật hiện tượng là vô ngã, không có gì là của tôi, là sự của tôi, là tự nghiệp của tôi. Vì nó tồn tại trong một cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Mỗi sự vật trong cuộc đời này đều là vô thường. Do vì vô ngã và vô thường, triết lý của Đạo Phật đã dạy chúng ta nghệ thuật xử lý và làm chủ được dòng cảm xúc. Khi có những biến loạn, khi có những tang thương, khi có những cảnh sanh ly tử biệt, khi có những bất hạnh, khi có những điều không như ý diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, nhờ đó ta vượt qua được những nỗi thất vọng, tuyệt vọng, khổ đau, sầu bi, u não, và tiếp tục sống với niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Nói tóm lại, Đạo Phật nếu là một triết học thì đó là triết học hướng về sự giác ngộ của tâm, tức là Phật tính, mà trong sanh tử luân hồi chúng ta chưa từng bị mắc. Chúng ta hãy đánh thức Đức Phật đang bị nằm ngủ quên trong tâm thức của mọi người, thì chúng ta trở thành là một bậc giác ngộ. Đó là triết học của Đức Phật.
Con đặt lễ tri ân thượng tọa giảng sư. Và câu hỏi thứ năm cho phép chúng con được hỏi như sau: chúng ta có thể gọi Đức Phật là gì mới đúng nghĩa và đúng đạo lý? Chúng con kính xin thượng tọa giải bài. A Di Đà Phật.
Trong tiếng Pali và Sanskrit, vốn được xem là thánh ngữ của Đạo Phật, thì Đức Phật được gọi là Bút, viết là B U D D H Dạ. A là tiếp vĩ ngữ, cho nên đó, nó trở thành là A Câm, do đó không có phải đọc nó. Còn những người ngoại quốc thì thường gọi Đức Phật là Buddha, cho nên ra là đọc là Bút. Người Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi tiếp nhận Đạo Phật qua con đường tơ lụa và cái con đường bộ đó, thì đã đọc cái chữ Phật là chữ Bụt, một cái phiên âm rất gần với chữ Bút ở trong tiếng Ấn Độ. Sau này đó, chúng ta có thói quen sử dụng thuật ngữ Hán Việt có gốc rễ từ Trung Quốc, do chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của nước này về phương diện ngôn ngữ và văn tự. Người Trung Quốc đã phiên âm chữ Bút, Bút hay là Buddha đó trở thành là Phật Đà, tức là phủ thỏa. Mà chữ Phật Đà thì rất là xa với cái âm gốc, và gọi tắt là chữ Phật. Như vậy Phật là bậc giác ngộ, là người mở mắt, là người tỉnh thức. Tiêu chí được gọi là mở mắt và tỉnh thức theo Đức Phật đó là sử dụng bốn sự thật thánh để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Thừa nhận bế tắc và khổ đau như một hiện thực, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không chạy trốn, vì như thế sẽ không giải quyết được vấn đề. Truy tìm nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật là giải pháp, và nguyên nhân đó bao gồm tham lam, sân hận, si mê, những hành động sai và những cách thức thể hiện không đúng. Nhìn thấy được hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn, giá trị hạnh phúc lâu dài tuyệt đối, chúng ta phải có niềm tin, không nên bi quan yếm thế. Và để được nó thì Đức Phật dạy không nên cầu nguyện van xin suông, mà hãy thực tập bát chánh đạo như vừa được chia sẻ trong bài giảng, để chúng ta giải quyết các vấn nạn. Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ, và sự giác ngộ Đức Phật là dựa trên con đường thực tập bát chánh đạo, vốn được xem là con đường trung đạo, có khả năng giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp, dân sự, gia đình và các quan hệ xã hội ở trong cuộc đời này. Do đó ta nên xem Đức Phật là người giác ngộ. Trong kinh đó, thì có một số bà la môn gọi Đức Phật là Thượng Đế. Ngài nói Ngài không phải là Thượng Đế, vì Thượng Đế không có thật. Một số khác gọi Ngài là các thần linh. Ngài nói không nên gọi Ngài là các thần linh, vì thần linh chỉ là một chúng sinh chịu nghiệp quả trong sinh tử luân hồi như chính con người. Có một số người khác gọi Đức Phật là một nhà huyễn thuật, một nhà ảo thuật, một nhà làm xiếc. Đức Phật nói Ngài không phải là một nhà ảo thuật, vì Ngài là một người chủ trương chủ nghĩa kinh nghiệm thật chứng. Những người Ngài truyền trao là có kinh nghiệm cá nhân, có thước đo, có đánh giá, có lệ lạc, chứ không phải chỉ làm trò buôn vui cho con người. Và có một số khác rất là ngạc nhiên, không biết là phải gọi Ngài như thế nào. Thì Ngài nói chỉ gọi Ngài là người giác ngộ. Như vậy sự khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta ở chỗ Đức Phật là người giác ngộ và chúng ta là người phàm. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch, đi xuất gia vào năm 29 tuổi, tu 6 năm khổ hạnh sai phương pháp. Sau đó Ngài đã từ bỏ nó để xa lánh hai cực đoan, hưởng thụ và ép sát, phát hiện ra con đường trung đạo, tu tập 49 ngày dưới cội Bồ Đề, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, truyền bá tứ diệu đế để giải quyết các khổ đau của kiếp người. 45 năm hoằng hóa của Ngài đã để lại cho chúng ta vài chục ngàn các bài kinh. Và cuộc đời của Ngài là một tấm gương về sự dấn thân, tinh thần vô ngã vị tha, lòng từ bi về tự giác của Đức Phật á, rộng như trời cao, biển rộng, bao la không cùng tận, và to lớn như là đại địa này. Cho nên nghĩ đến Đức Phật Thích Ca là nghĩ đến bậc giác ngộ, và nghĩ đến bậc giác ngộ là nghĩ đến cái việc ta trở thành là người có kiến thức và trí tuệ để sống lệ lạc cho những người thân, cho cộng đồng và xã hội nói chung.
Hai vị đại đồng, chúng con xin đảnh lễ tri ân thượng tọa. Và câu hỏi tiếp theo cho phép chúng con được hỏi như sau: đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành, vậy cần gì phải theo đạo Phật? Tôi theo đạo ông bà là được rồi. Chúng con kính mong thượng tọa giải bài. Hai vị đại đồng,
vế đầu á của câu hỏi thì lại sai, vế thứ hai của sự thắc mắc á là đúng nhưng chưa đủ. Thờ cha mẹ và ông bà chỉ là một phương diện của nhân đạo. Tất cả những người không theo đạo Phật á đã từng làm như thế, nhưng mà khi làm như thế thì chưa đủ, vì chúng ta chỉ có cái phước tôn kính cha mẹ, biết ơn và đền ơn. Đạo Phật khẳng định cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, và đạo thờ cha mẹ từ cái nhìn của đạo Phật là cao thượng nhất, là vĩ đại nhất, là sâu sắc nhất trong các tôn giáo. Các tôn giáo dạy chúng ta là thờ thượng đế là chính, cha mẹ bỏ luôn cả bàn thờ sau khi các vị qua đời, và một số tôn giáo xem cha mẹ là quỷ ma cho nên không thờ. Còn đạo Phật cho rằng là ta phải tôn thờ, phụng dưỡng, hiếu kính khi ông bà còn sống. Khi ông bà qua đề đó thì nhớ ơn để nhắc nhở cho con sáu, gọi là sống hiếu kính vì sao. Đó là một đạo lý hiếu thảo rất là trọn vẹn. Ngoài ra con cái còn phải nâng đỡ tinh thần cha mẹ, rồi giúp cho mẹ hiểu được đạo để sống an vui, bình an ở tuổi xế chiều, không buồn chán, không cô đơn, không tuyệt vọng. Do đó đến với đạo Phật thì việc thờ đạo ông bà được tôn vinh nhiều hơn, và ta sẽ sống trọn vẹn trong đạo lý hiếu nghĩa nhiều hơn. Ngoài ra đến với đạo Phật ta còn học được là cái tương quan xã hội, như là những khuôn phép đạo đức, ta có cái tính trách nhiệm và sự biết ơn đối với tổ quốc từ góc độ của một người công dân, ta biết ơn thầy cô giáo từ góc độ của một người học trò, ta biết ơn chồng và vợ từ góc độ của những người bạn đồng hành, ta biết ơn anh chị em từ góc độ của sự hỗ trợ và tương thân, ta biết ơn làng xóm từ góc độ quan hệ đối tác, ta biết ơn quốc gia xã tắc từ góc độ của một người hưởng được các cái quyền lợi an bình và hạnh phúc, ta biết ơn tất cả mọi thành phần trong xã hội, vì nếu thiếu họ đó thì mình phải vất vả lo toan mà chẳng làm được gì đáng đâu vào đâu, có một người một phận sự mọi việc từ đó mà phát triển. Cho nên ngoài cái mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và mẹ, Đức Phật còn dạy chúng ta quan hệ vợ chồng, anh chị em, làng xóm, chủ hộ lao động và người hợp tác lao động, quốc gia và công dân, thầy cô giáo và học trò, nhà tâm linh và những người tín đồ, và còn nhiều cái tương quan xã hội khác. Ngoài tương quan xã hội ra thì đạo Phật còn dạy chúng ta những cái đạo lý bảo vệ hòa bình, rồi những cái nghệ thuật để vượt qua nỗi đau, sự chuyển hóa cảm xúc, rồi nghệ thuật để tăng trưởng về kinh tế, làm giàu và sống hạnh phúc, không bị vướng vào những cái sự hưởng thụ, và hàng trăm hàng nghìn các phương pháp để thăng tiến chúng ta trong cuộc đời. Cho nên đó, các giá trị cao thượng đó không thể nào mà chúng ta không theo. Việc chậm trễ đến với đạo Phật hoặc từ bỏ đạo Phật là việc mất quyền lợi lớn nhất do chính chúng ta tạo ra, và đó cũng chính là một sự lỗ lã về hạnh phúc. Còn nói rằng là đạo nào cũng dạy người ta lấy đất làm hành là không đúng. Khái niệm ác về phương diện triết học và tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Khái niệm thiện và đạo đức cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong Hồi giáo, thiện và đạo đức trong quan hệ vợ chồng được hiểu là một người nam được quyền có 4 vợ hợp pháp trong cùng một thời điểm. Một người nữ nào mà ngoại tình đó sẽ bị ném đá cho đến chết. Đó là được xem là thiện và hợp pháp. Nhưng mà về thế giới thì ta đâu chấp nhận như thế. Về đạo đức nhân quả thì cái đó lại càng không chấp nhận. Những người chồng, người cha, người ông, người chú, người bác, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai làm khổ đau cho vợ, mẹ, bà, dì, thím, mợ, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái của họ thôi. Nên là đó là một cái quan điểm khác nhau hoàn toàn về đạo đức. Rồi một số tôn giáo khác đó thì lại khích lệ người ta gọi là mua cái visa vào thiên quốc bằng con đường xâm lăng và phản quốc. Trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm, chuyện đó đã từng diễn ra. Chúng tôi không cần phải nói, quý vị cũng có thể đã hiểu biết rồi. Như vậy, những tôn giáo như thế đâu có dạy người ta lá nát làm lập, mà xúi dục người ta mở mang biên cương bờ cõi tôn giáo bằng sự đổi đạo cưỡng bức, bằng quân sự, bằng thôn tính, vi phạm luật pháp thế giới, vi phạm luật pháp quốc gia, làm cho công dân quốc gia trở nên là phản quốc và trở thành là một tội đồ. Và có rất nhiều tôn giáo chẳng có con đường tâm linh, chỉ truyền bá mê tín dị đoan, gieo rất những nỗi sợ hãi để làm cho con người bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời, theo đó sống trong sự mất bình an. Cho nên đó, đừng đánh đồng các khái niệm với nội dung. Ở đây chúng ta không nên rơi vào tình trạng mèo khen mèo về đuôi, cho rằng đạo Phật là hơn hết các tôn giáo. Nhưng việc cho rằng tôn giáo nào cũng dạy lá đất làm lành là sai hoàn toàn về phương pháp luận, về nội dung và về tính thực tiễn về sự có mặt của các tôn giáo trong cuộc đời. Do đó, khi nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với các tôn giáo nhiều chừng nào, thậm chí với các triết học xưa cũng như nay, Đông và Tây nhiều chừng nào, chúng ta sẽ tự rút ra được một nhận thức cho chính mình. Đạo Phật là sự lựa chọn thích hợp nhất. Như nhà khoa học Einstein đã nói, nếu trong thế giới, trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ đáp ứng được các phương diện của khoa học và đồng thời đáp ứng được các phương diện đạo đức và tâm linh tôn giáo, thì phải nói đó chỉ duy nhất là đạo Phật, là một khoa học gia nổi tiếng số một trong lịch sử 20 thế kỷ của nhân loại, và là người theo Anh giáo. Việc phát biểu như thế chắc hẳn không phải vì mục đích lấy lòng đạo Phật, vì là một nhà khoa học có tính khách quan. Những việc nào cần nói, đáng nói thì ông phải nói, không giấu giếm, không bao che, không hạ bệ. Và ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã biểu quyết chọn ngày rằm tháng 4 tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn là một ngày văn hóa tâm linh hòa bình của thế giới. Đó lại không phải là một sự kiện ngẫu nhiên để lấy lòng đạo Phật, vì từ cái ngày thành lập cho đến ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã sử dụng đạo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật để phát triển hòa bình trên hành tinh này và nhiều sự phát triển khác về phương diện xã hội và luật pháp nói chung. Đó là điều rất là đặc biệt mà đạo Phật đã mang lại cho cuộc đời. Cho nên chúng ta nên cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc và tự hào khi là một người Phật tử chân chính. đạo Phật có phải là một khoa học không? Vì thỉnh thoảng tôi vẫn đọc trong các sách vở, người ta chứng minh các phương diện lời dạy của Đức Phật tương đồng với khoa học. Nếu đạo Phật không phải là khoa học thì đạo Phật là cái gì? Khoa học được định nghĩa trong sự hiểu biết chung của con người đó là hệ thống các quy luật và định lý mà việc ứng dụng kiến thức đúng trong các tình huống cụ thể nó sẽ tạo ra được những cái kiến thức mang tính chuẩn mực cho cuộc đời. Những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến là tính chân lý và quy luật như thế không phải là ít. Cho nên về phương diện này thì chúng ta thấy là có rất nhiều lời dạy của Đức Phật là phù hợp với khoa học, hay là chứa đựng các nội dung của khoa học, nhưng không vì thế mà ta đánh giá rằng đạo Phật chỉ là khoa học thôi. Bao giờ khoa học là cái tích cực và giá trị cho con người trong việc mang lại các phát minh giúp cho con người sống có phước báo hơn, rồi loại trừ được những cái tai nạn do thiên tai, những hậu quả do lao động và rủi ro có thể gây ra. Tính chân lý của khoa học bao giờ cũng là sự tương đối, và khoa học dựa vào các cái dữ liệu khách quan. Cho đến khi nào có được những cái phát minh mới, những kiến thức khách quan mới, những tính quy luật mới, thì những công bố cũ vốn được xem là chân lý trở thành là cái bị vượt qua. Ví dụ như trước thế kỷ thứ 17, ánh sáng mà con người tạo ra có thể có được là đuốc, nến và đèn dầu. Nó phải được thắp lên từ bên dưới đưa lên bên trên. Còn từ thế kỷ thứ 17 trở đi đó, thì phát minh của khoa học đã tạo ra các cái ngọn đèn, từ ngọn đèn tròn đến ngọn đèn neon, ở trên nó chút ngược xuống, ánh sáng lan tỏa ra gấp đến cả trăm lần, vài trăm lần, mà không phải bị tổn thất khói ô nhiễm như là chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thống của vài chục thế kỷ trước. Cái câu chuyện tại Việt Nam khi Nguyễn Trường Tộ nêu sự kiện đó ra với triều đình lúc bấy giờ, thì cái phản ứng mà ông nhận lại được đó là gì? Ông là một người nói láo, hoặc là ca ngợi phương Tây một cách thái quá, người ta không thừa nhận đó. Rồi về sau này khi mà đi đây đó phát hiện ra nhiều quốc gia đã bắt đầu sử dụng đèn phát quang, thì ta mới thấy rõ ràng là cái chân lý của cái đèn dầu nó có những cái giới hạn của nó, phục vụ cho một vài người thôi. Vì đó người ta lại sử dụng đèn tròn, đèn tiếp như hiện nay. Thì bây giờ người ta lại sử dụng công thức mới là đèn tiết kiệm năng lượng để đỡ tốn tiền, mà ánh sáng của nó vẫn đủ tốt, thậm chí ít ảnh hưởng tiêu cực đến con mắt và sức khỏe của con người. Là cứ mỗi lần cử cái công nghệ mới, những phát minh mới thì những cái cũ bị bỏ qua. Khoa học là thế. Hawking là một nhà khoa học vật lý hiện đại đã bổ sung và đính chính nhiều cái định luật và quy luật của các khoa học gia đi trước, từ Newton cho đến Einstein. Sau này có thể vài năm, vài chục năm, nhiều khoa học gia mới xuất hiện lại có thể phủ chính và bổ sung những cái khiếu khuyết và bất toàn của nhân vật này. Và cứ như thế khoa học phát triển. Cho nên cái đối tượng nghiên cứu khoa học là phát minh ra các sự vật, các sự kiện khách quan mang tính quy luật để phục vụ cho kiến thức và ứng dụng trong hạnh phúc xã hội của con người. Nó không giải quyết các vấn nạn khổ đau về phương diện tâm lý, nhận thức, hành vi, đạo đức. Đang khi đạo Phật bên cạnh những lời dạy khoa học chuẩn xác thì còn có những hệ thống minh triết, đạo đức, sự chuyển hóa tham sân si và nhiều phương pháp tâm linh khác nữa. Cho nên không thể gọi đạo Phật là khoa học, mặc dù đạo Phật có dạy những lời dạy phù hợp với khoa học. Câu hỏi khác: đạo Phật có phải là một tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo nhất thần và đa thần không? Vì mỗi khi đến chùa, tôi vẫn thấy các Phật tử thờ phượng cúng Đức Phật như là một thượng đế hay là thần linh vậy. Các tín ngưỡng dân gian ảnh hưởng trong đạo Phật là một hiện thực ta không thể phủ định. Trong các ảnh hưởng dân gian đó có nhiều niềm tin mê tín, có gốc rễ từ Bà La Môn giáo, từ Thiên Chúa giáo, rồi từ Nho giáo hay là các tôn giáo dân gian. Chứ không vì thế mà chúng ta đánh đồng đạo Phật là một hệ thống tôn giáo. Theo từ nguyên của ngành tôn giáo học và triết học và tôn giáo, thì tôn giáo là một cái từ phát xuất từ tiếng Latin religion name, có nghĩa là có một đối tượng thần linh, cụ thể là đấng sáng thế tạo dựng ra vũ trụ này. Niềm tin tôn giáo đó buộc con người phải tôn thờ đấng tạo vật để mong cầu hạnh phúc và bình an cho mình. Như vậy tôn giáo bao giờ cũng là nhất thần hay là đa thần, hoặc là các tín ngưỡng dân gian liên hệ đến hai đối tượng vừa nêu. Đang khi đạo Phật á, mặc dù vẫn có những hoạt động tín ngưỡng và những hoạt động tôn giáo gần gần với tín ngưỡng, nhưng không vì thế được gọi là tôn giáo. Vì đạo Phật khai tử vai trò của Thượng Đế trong việc sáng thế, tạo dựng vũ trụ, con người và vạn vật. Đức Phật nói trong một số kinh, đặc biệt là Lục Tạng, nếu Thượng Đế còn có thật, Như Lai liệt Thượng Đế là một hạng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Ở một chỗ khác thì Đức Phật nói, nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế là kẻ tội lỗi nặng nhất trên cuộc đời vì đã tạo ra biết bao nhiêu thiên tai tặc ách. Do đó không thể đánh đồng các hình thức tín ngưỡng và tâm linh của Phật giáo là tôn giáo. Vì đó đạo Phật không thể gọi là một tôn giáo theo nghĩa nhất thần hay là đa thần. Ở một mức độ dung thông hơn, nếu ta tạm chấp nhận đạo Phật là một tôn giáo, thì định nghĩa tôn giáo của đạo Phật là tôn giáo vô thần. Đây là một hình thái tôn giáo như là một con đường, như là đạo chuyển hóa, như là sự thực tập tâm linh, như là sự hướng tới những giá trị cao thượng để rũ bỏ nỗi khổ, niềm đau, giải phóng các bất hạnh trong cuộc đời. Một điểm cần lưu ý khác, có một số tôn giáo chỉ có hoạt động tín ngưỡng chứ không có đời sống tâm linh. Bên cạnh các sinh hoạt tín ngưỡng, đạo Phật còn có những hoạt động tâm linh, chuyển hóa tham sân si thông qua các pháp môn và hàng loạt các cái sự thực tập mang tính chuyển hóa rất là cao. Do đó tôn giáo của đạo Phật là một tôn giáo nâng đỡ và đề cao vai trò của con người, mà đỉnh cao nhất là giúp cho họ đạt được tính Phật, tức là sự giác ngộ tại cuộc đời bây giờ và ở đây. Câu hỏi khác: nếu Đức Phật không phải là Thượng Đế hay một vị thần linh có khả năng ban phước, vậy việc thờ Phật như thế nào mới đúng với tinh thần đạo Phật? Đức Phật khi còn sống thì không dạy các đệ tử hãy thờ Ngài bằng cách này hay là bằng cách khác. Trước khi qua đời tại Kushinaga dưới rừng Ta La Sông Thọ, Ngài khuyên tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia hãy tôn thờ giới luật làm thầy, hãy tôn thờ chánh pháp làm thầy. Vì giới luật là đạo đức, chánh pháp là chân lý để dẫn đến con đường chuyển hóa. Do đó Ngài không hề khuyên tất cả chúng ta là dựng tháp thờ Ngài, cúng dường và thể hiện các cái niềm tin tín ngưỡng như tín đồ của các tôn giáo khác. Điều đó được hiểu rất rõ ở chỗ là khi Đức Phật truyền bá con đường tâm linh mới, nó là đạo để sống chứ không phải là đạo để tôn thờ. Nhưng khi Đức Phật qua đời đó thì các hình thức tín ngưỡng tôn giáo đã bắt đầu có mặt ở trong đạo Phật, lúc đầu như là một phương tiện,
về sau như là một sự thích ứng. Dầu có những hoạt động tôn giáo chẳng hạn không có gốc gác từ đạo Phật như thắp nhang, thì người tu học Phật, thờ Phật là để tôn kính những giá trị đặc biệt của Ngài, những đức tính từ bi, hỷ, xả, vô ngã vị tha, từ bi và trí tuệ cao thượng mà Đức Phật có, tất cả chúng ta không thể có. Tôn kính Ngài để học hỏi Ngài, học hỏi Ngài để trở thành Ngài trong tương lai. Người thờ phượng Đức Phật không phải cầu nguyện Ngài ban phước và ngăn cản các họa như việc tôn thờ Thượng Đế và các thần linh trong các tôn giáo. Tuy nhiên đây đó vẫn còn có các Phật tử sơ cơ xem Đức Phật như là Thượng Đế và các thần. Điều đó là nên điều chỉnh để ta sống một cách thiết thực hơn, tin vào nhân quả, phát triển đạo đức, làm lớn trí tuệ, thì không cần có ai phù hộ, ta vẫn có hộ pháp bằng phước báo đích thực của mình trong cuộc đời để vượt qua các chướng duyên và tật ách. Vì đó thờ Phật của người Phật tử khác hoàn toàn với việc thờ phượng Thượng Đế và các thần trong các tôn giáo nói chung. Câu hỏi khác: tại sao đạo Phật là con đường giác ngộ mà trong lịch sử phát triển của đạo Phật lại có quá nhiều các pháp môn và tông phái để làm gì? Nguồn gốc ra đề của các pháp môn là do có sự bất đồng về việc hiểu và lý giải giá trị chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Vì ngôn ngữ Pali và Tây Sanskrit nó quá sâu sắc, cho nên một từ có thể hiểu theo nhiều ngữ cảnh khác nhau. Sự bất đồng đó đã dẫn đến các sự lý giải ứng dụng hành trì cũng có phần khác nhau căn bản. Và do đó trong quá trình phát triển của đạo Phật đã từng có các trường phái Phật giáo ra đời. Giai đoạn đầu trong thời kỳ Phật giáo nguyên thủy thì có đạo Phật Thượng Tọa Bộ và đạo Phật Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ bao gồm các vị đạo cao đức trọng, trưởng thượng trong tăng đoàn, có khuynh hướng giữ nguyên si lời Phật dạy trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Đang khi đạo Phật có mặt trong các quốc gia và các bối cảnh đó là một thực tại tâm linh mới. Còn đạo Phật Đại Chúng Bộ tập hợp các vị tăng ni trẻ có tinh thần cấp tiến và sử dụng những lời dạy khích lệ của Đức Phật. Những gì không thích hợp ở nơi này được quyền bỏ, những gì cần bổ sung ở những nơi khác thì nên thêm vào, miễn làm sao cho Phật pháp ngày càng được phát triển. Thì trường phái Thượng Tọa Bộ lại không quan tâm đến lời dạy đó, chủ trương không thêm một chữ, không bớt một câu để giữ nguyên ngữ lời Phật dạy. Còn Đại Chúng Bộ thì thích ứng theo các bối cảnh văn hóa khác nhau. Từ đó mà cái gốc thì Thượng Tọa Bộ đã giữ, và sự phát triển thích ứng thì đạo Phật Đại Chúng Bộ đã làm được công việc khá ấn tượng. Về sau này đó, sự phát triển trên nền tảng mâu thuẫn của hai trường phái đã lập ra hai từ mới là đạo Phật Tiểu Thừa và đạo Phật Đại Thừa. Tiểu Thừa là phương pháp thực tập lệ lạc cho bản thân trước nhất, giải thoát mình rồi mới lệ lạc cho tha nhân. Đạo Phật Đại Thừa đó là đang khi thực tập, mặc dù chưa giác ngộ vẫn có thể dấn thân phụng sự cho cuộc đời và vẫn cảm thấy là có độ an toàn trong sanh tử. Thì hai khuynh hướng đó về lâu về dài được phát triển thành là 20 trường phái Phật giáo khác nhau trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Qua đến Trung Quốc thì có 10 trường phái Phật giáo. Từ Trung Quốc, Phật giáo du nhập qua Nhật Bản, tăng cường thêm 4 trường phái nữa là đến 14 trường phái. Tại Việt Nam thì ta có 3 trường phái chính là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Mật Tông á, ảnh hưởng ít hơn, những hoạt động của đó cũng không có cụ thể bằng Tịnh Độ Tông, vốn là tông phái mạnh nhất tại nước Việt Nam. Như vậy ở một cách thức nào đó đó là việc triển khai và ứng dụng lời Phật dạy khác nhau dẫn đến những tông phái khác nhau. Mặc dù tông phái khác nhau nhưng mục đích đạt được của những trường phái và pháp môn của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Đó là điểm chung nhất, quan trọng nhất, như là mẫu số chung. Cho nên Đức Phật thấy rõ được cái sự phân hóa này trong tương lai. Trong Kinh Kim Cang, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp môn là ngang bằng nhau, không có cái gọi là pháp môn cao, lại không có cái gọi là pháp môn thấp. Pháp môn của Đức Phật cụ thể là trung đạo, là bát chánh đạo. Các tông phái, trường phái Phật giáo chẳng qua chỉ triển khai một, hai, ba hay là vài yếu tố trong bát chánh đạo mà thôi. Thiền mặc tịnh như chúng tôi nói rất nhiều lần, chẳng qua chỉ là triển khai từ chánh niệm và chánh định. Cho nên tu theo pháp môn nào, trường phái nào thì phải biết rõ cái con đường giới định tuệ vẫn là cái con đường duy nhất để đạt được sự thành tựu về đạo quả, giác ngộ và giải thoát. Câu hỏi khác: cốt lõi hành trì của đạo Phật là gì, đang khi phải đối diện với quá nhiều các pháp môn kinh điển như là rừng và biển, không biết đâu chọn và tìm. Cốt lõi của đạo Phật về phương diện đạo đức học thì được trình bày trong bài kệ 183: không làm các điều ác, tức là tôn trọng luật pháp, giữ nhân cách của mình, thể hiện các việc làm lành để dấn thân trong xã hội, có tinh thần vô ngã vị tha để giúp đời của người, và giữ tâm ý thanh tịnh, tức là sàng lọc và làm thanh cao động cơ trong việc giúp đời và của người, để chúng ta không mang tính vụ lệ hay là vị kỷ. Thì phương diện đạo đức đó nó phù hợp với các luật pháp, và tiến xa luật pháp ở chỗ là làm thiện lánh ác phát xuất từ động cơ trong sáng, chứ không phải vì danh thơm tiếng tốt hay là được tổ quốc ghi công. Về phương diện nhận thức luận thì đạo Phật dạy chúng ta tin vào nhân duyên, sự tương tác đa chiều của vạn vật hiện tượng, không chấp nhận có nguyên nhân khởi thủy, dù là duy vật, duy tâm, duy lý trí, hay là đất, nước, gió, lửa, hoặc là thượng đế, hay là một vị thần nhất định nào đó, như các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương. Quan niệm duyên khởi này giúp cho chúng ta có cái nhìn tương thân, tương ái và tính trách nhiệm cộng đồng, tính trách nhiệm phổ quát trong mọi vấn nạn mà hành tinh này đang phải đối diện và trải qua. Do đó chúng ta sống vì tha nhân, lệ lạc cho quần chúng được nhiều hơn. Về phương diện tâm lý đó, thì cốt lõi thực tập của đạo Phật là chuyển hóa tham sân si, vì theo ngài đó nó là đầu mối của sanh tử và khổ đau. Cho nên các tôn giáo mà nếu không có thực tập chuyển hóa tham sân si thì nó chỉ là tín ngưỡng thông thường, mà tín ngưỡng thông thường thì không thể giúp cho con người rũ bỏ được nỗi khổ và niềm đau đúng nghĩa. Nên nói tóm lại, việc thực tập Phật giáo phải làm sao hoàn thiện được về đạo đức, tức là bỏ ác làm lành, thanh tịnh của tâm, rồi chuyển hóa được tham sân si như là gốc rễ và độc tố của sanh tử, và có một nhận thức chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan, để chúng ta sống tốt và làm tốt trong cuộc đời. Câu hỏi cuối cùng: trong kinh Pháp Hoa có nói người nữ không được làm chuyển lương thánh dương, ma dương, trời để thích và không thành Phật, muốn thành Phật phải chuyển qua thân nam, tại sao vậy? Trong giới tu sĩ, Đức Phật cho phép người nam thì được xuất gia đến 7 lần, trong khi người nữ thì được 1 lần. Điều này chứng tỏ rằng Đức Phật đã quá ưu ái đối với nam giới, do bản thân ngài chịu ảnh hưởng bởi luật Manu của Ấn Độ, phải không? Đây là một câu hỏi thú vị. Cho đến bây giờ khi đọc luật tạng của nhiều trường phái Phật giáo, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được một cái lời dạy cụ thể nào Đức Phật nói là người nam được là ra đề 7 lần, người nữ thì không. Đó là những quy định của các trường phái luật thôi. Còn theo Đức Phật đó, đang khi là một người tu giữ giới hạnh thanh tịnh, xả giới ra ngoài đời, thì khi mà có nhu cầu trở lại đời sống xuất gia thì vẫn được tiếp nhận bình thường. Còn người nào đang khi là tu sĩ mà phạm 4 ba la di, là giết người, trộm cắp, rồi dâm dục, rồi tự ngôn chứng thánh, thì người đó vĩnh viễn cho đến trọn đời không được xuất gia thêm một lần nữa, họ phải trở thành là người tại gia thôi. Do đó không thể nói Đức Phật ưu ái khi mà các trường phái về sau này có những khuynh hướng như thế. Chúng ta có thể có được những cái lý do giải thích về phương diện giới tính như sau. Một người nữ mà ra đề thì phần lớn lý do là gì? Là lập gia đình. Người nam cũng thế. Gia đình là thứ nhất, có một chồng, có mấy đứa con, ra đời 7 lần rồi có cả mấy chục đứa con, rồi đi tu lại tu sao nổi. Thực tế mà nói, không ạ? Thằng người nam thì cái tánh họ ưa rũ bỏ, và cái trách nhiệm sau ly dị thì phần lớn là chị em phụ nữ gánh vác nhiều. Cho nên có lẽ là phát xuất từ những cái nguyên nhân như thế mà nó có những cái quy định trong một số trường phái luật là người nữ cho nên ra đời một lần thôi chứ không nên ra đời nhiều. Mà thực ra cho đến bây giờ cũng chưa có văn bản luật nào đã ngăn cấm như thế. Còn trong các cái điều nêu ra, người nữ không được làm ma dương thì quá tốt. Ma dương là đại xấu, đại phá hoại, đại ác độc cho cuộc đời và con người. Hay là ma dương có xuống gì đâu mà phải đòi làm. Còn làm trời đế thích thì Đức Phật nói thượng đế đã có thật đâu, làm trời đế thích làm gì? Đế thích là thượng đế của Bà La Môn giáo. Trở thành một nhân vật không có thật để làm gì? Cho nên người nữ không nên bận tâm. Vấn đề còn lại là kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một câu phát biểu là trước khi thành Phật á, thì người nữ phải chuyển đổi giới tính, thì vấn đề đó chưa có một bài kinh nào giải thích lý do tại sao, mà chỉ có những cái mô tả mà theo chúng tôi đó nó được phát triển về sau này thôi. Đức Phật thì không nói thế. Trong rất nhiều các bài kinh, chẳng hạn như 152 bài kinh Trung Bộ chúng ta đã học, 400 mấy chục bài kệ pháp cú mà chúng ta đang học và gần hoàn tất, và nhiều bài kinh khác, không có bài nào, đoạn kinh nào Đức Phật nói là người nữ không phải thành Phật. Mà Đức Phật nói là để cho thành Phật á, là phải chịu quá tham, sân, si, là ba loại phiền não gốc. Rồi những di mơ rễ má của nó là mạng, nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, và hàng loạt những tâm lý xấu và những hành vi xấu khác. Chứ Phật đâu có nói là người nữ phải chuyển qua cái này nhiều hơn thì mới được thành nam, rồi từ thành nam mới trở thành Phật, không có. Do đó dựa vào các bài kinh nguyên thủy, những bài kinh xuất hiện trong giai đoạn đầu á, thì cái việc phân định như thế không phải là quan điểm của Đức Phật. Vì về sau này đó người ta thêm vào là vì có những cái bất đồng trong tăng đoàn giữa tăng đoàn nam và tăng đoàn nữ đó, thì có thể nó có những cái quy định mới. Mà muốn cho người ta chấp nhận những quy định mới thì phải gắn vào miệng Đức Phật, Ngài là người dạy những điều thế này để người ta không ai cãi được hết. Chứ nói tổ A, tổ B, tổ C nói thì người ta được quyền tranh luận chứ. Và Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, chuyển hóa hết tham sân si thì đạt niết bàn. Niết bàn là sự diệt khổ, sự kết thúc mọi khổ đau, sự chấm dứt mọi tâm lý bất thiện và hành vi xấu ác và các nguyên nhân dẫn đến chúng. Chứ Đức Phật không nói là để có được niết bàn người đó phải chuyển nữ thành nam. Hoàn toàn không có một bài kinh nào cho đến thời điểm hiện nay nói như thế. Chứ vậy là dựa vào hai nguồn dữ liệu khác nhau thì ta có thể hiểu dữ liệu sau là có vấn đề, và phát xuất từ cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Còn bản thân Đức Phật là hoàn toàn chống đối lại luật Manu, và Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại xóa bỏ bốn giai cấp và xóa bỏ trọng nam khinh nữ. Ngài không thừa nhận như thế, cho nên mới cho ni giới tham gia vào trong tăng đoàn để họ có thể trở thành là thánh, được biết bao nhiêu người tôn sùng, cung kính, đảnh lễ, học hỏi và quy ngưỡng. Do đó giữa lời Phật dạy và những gì được nói về sau này là Đức Phật dạy có thể có một khoảng cách lớn. Đến lúc mà chúng ta phải mạnh dạn đánh giá lại nhiều vấn đề, mà nếu đối chiếu trong các nguồn kinh điển tới nhau nó có những cái điểm dị biệt. Mà dị biệt á, rõ ràng ở đây là gì? Đức Phật nói niết bàn là sự chuyển hóa tham sân si chứ không phải là chuyển hóa giới tính. Cho nên chúng ta không nên tin và cho rằng đó là lời Phật dạy. Việc tu học như thế sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu được Phật pháp và hiểu đúng về Đức Phật, để trả lại những giá trị chân lý mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho con người nói chung.